Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề thứ hai của luận khởi tính là quy kính Tam Bảo. Trong các bản luận của truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thì trước khi đi vào phần nội dung chính của bản luận, các vị luận chủ, ở đây là tác giả, thường dành ra vài bài kệ thể hiện lòng tôn kính của mình và quy ngưỡng vào ba ngôi tâm linh. Ngài Mã Minh trong tác phẩm này cũng đã làm công việc tương tự, nhằm để xác định rất rõ động cơ xây dựng luận khởi tính là nhằm để tôn vinh Đức Phật, nền minh triết của Ngài và đoàn thể các vị xuất gia chân chính. Chứ thay vì nó thường được lý giải và được hiểu là tôn vinh chính vị luận chủ. Thông qua phần khảo cứu khái quát về việc quy ngưỡng Tam Bảo trong tác phẩm này, chúng ta gián tiếp và thấy rõ được đối tượng mà luận khởi tính này quan tâm. Từ đó đó là phát huy được cái bối cảnh văn hóa vào thời tác phẩm này ra đời, và đồng thời đưa vào đó để chúng ta có thể tham khảo như một mô hình để các công tác Phật sự của chúng ta trong bối cảnh hiện đại đó nhằm là để xiển dương Phật pháp tăng đó. Thì phần này chúng ta sẽ khảo cứu qua các điểm yếu sau đây. Vấn đề 1: kệ kính lễ Tam Bảo. Trong phần chữ Hán đó, thì bài kệ này gồm có 12 câu. Nhưng về phương diện phân bổ đó, thì Phật Bảo chiếm 4 câu, Pháp Bảo 3 câu, Tăng Bảo 5 câu. Có thể nếu bản Sanskrit là có thật thì cái phân bổ bản Sanskrit có thể là hợp lệ hơn, hợp lý hơn. Nhưng trong bản dịch mà chúng ta đang sử dụng của thời Lương đó, thì cái tính đồng điều về từng câu kệ là không được thực hiện. Hán văn: quy mệnh tận thập phương, tối thắng nghiệp biến tri, sắc vô ngại tự tại, cú thế đại bi giả, cập bỉ thân thể tướng, pháp tính chân dư hải, vô lượng công đức tạng, như thật tu hành đẳng, vị dục linh chúng sinh, trừ nghi phá tà chấp, khởi đại thừa chánh tính, Phật chủng bất đoạn cốt. Dựa vào bài kệ này, phần dịch nghĩa theo phong cách năm chữ có số câu nhiều hơn bản chữ Hán như sau: con cúi đầu đảnh lễ Tam Bảo khắp mười phương, Phật là bậc tuệ giác, thánh hạnh không ai hơn, thân vô ngại tự tại, bậc đại bi cứu đời, lãi pháp thể tướng Phật, biển pháp tính bao la, chân như trong mọi vật, kho công đức vô lượng. con cúi đầu lại tăng, đoàn thể tu đúng cách, giúp tất cả mọi người dứt nghi phá tà chấp, tin đúng về Đại Thừa, làm giống Phật không mắc. Thì trong phần dịch Việt đó, chúng tôi đặt trong dấu hoặc vuông các cái cụm từ vốn được hiểu là ẩn nghĩa ở trong bản chữ Hán, nhưng nếu thêm vào đó thì giúp cho mạch văn đó được hiểu một cách rõ ràng hơn. So hai bản chữ Hán Đề Lương và Đề Lợi Lường á, thì chúng ta thấy là cả hai đó đều dùng thể thơ 5 chữ gồm 12 câu. Cách phân bổ của bản Đường về phương diện Tam Bảo là cân đối hơn bản Đề Lương. 4 câu đầu tán thán Phật, 2 câu kế tán thán chánh pháp, 2 câu 6-7 tán thán tăng, 4 câu cuối đó giới thiệu động cơ và mục đích sáng tác. Nhưng mà chúng ta lại không tìm thấy được cái nội dung tương đồng trong bản Đề Lương. Thì đó là những cái dị biệt mà thông qua đó chúng ta có thể đặt ra giả thuyết: nếu đã từng có một bản nguyên tác là Sanskrit, thì trong bản dịch Đề Đường đó đã có ít nhiều sự biên tập, và ngay cả trong bản Đề Lương cũng có sự biên tập ít nhiều của dịch giả, nhằm giúp cho văn mạch đó được thông suốt hơn, dễ hiểu hơn, và mục đích sáng tác ra luận phẩm này đó dễ dàng được chấp nhận hơn. Trong bản dịch Đề Lương nói về chánh pháp thì có 3 câu 5 chữ, nhưng nói về tăng đó thì lại đến 5 câu. Mặc dù thế, nghĩa của nó vẫn hơi tối khó hiểu nếu như chúng ta không đặt trong dấu hoặc vuông những ẩn ngữ được hàm chỉ hay được dụng ý nói gián tiếp về. Còn bố cục còn lại giữa hai bản Đề Đường và bản Đề Lương là giống nhau. Cũng bằng tinh thần như thế này, các phần còn lại của luận Khởi Tính chúng ta sẽ học theo cách là đọc Hán văn, rồi dịch nghĩa, sau đó là đi vào phần phân tích. Bảo nguyên tác bằng chữ Hán chỉ có hơn 10 trang thôi, do đó cứ một bài chúng ta đọc một đoạn mà nội dung của nó đó đi về một chủ đề nhất định ở trong luận phẩm. Và trên tinh thần này đó, việc phân tích ứng dụng sẽ giúp chúng ta hiểu thấu đáo được các chủ đề phụ trong tổng thể của một chủ đề chính của bộ luận này. Sau đây là phần phân tích ứng dụng. Vấn đề 2: quy ngưỡng Tam Bảo. Số 1: quy ngưỡng Phật Bảo. Khởi Tính Luận đã đề cập đến 3 đức tính của Đức Phật, mà theo đó chúng ta có thể khẳng định rằng đây là đóng góp của Ngài Mã Minh về lĩnh vực làm nổi bật được các pháp bất tư nghị mà một Đức Phật xứng đáng có được. Thì theo tinh thần này đó, dựa vào văn mạch, chúng ta sẽ thấy Phật Bảo được trình bày với các đức tính như sau: A. Trí tuệ viên mãn. Trong văn mập đó thì dịch giả dùng chữ biến tri, nếu gọi độ phải là biến tri giả, tức là người có tự giác biết thấu đáo được tất cả các vấn đề. Và ngữ nghĩa đó có thể được hiểu nôm na là dịch từ thuật ngữ nhất thiết trí, tức là trí tuệ thấu đáo được mọi sự vật hiện tượng từ góc độ quy luật cho đến là các cái biểu đạt hiện tượng trong thế giới vạn vật. Trên tinh thần này đó, người đạt được trí tuệ viên mãn sẽ có khả năng giới thiệu và dẫn dắt được nhiều người trở về với con đường tỉnh thức như Đức Phật đã từng đạt được. Nếu so sánh với kinh Trường Bộ thì khái niệm trí tuệ viên mãn được hiểu là cái đỉnh điểm của trí tuệ mà Đức Phật đạt được, được xem là kết quả của việc thực tập con đường trung đạo bao gồm đạo đức, thiền định và tự giác. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ai đó cho rằng bậc tuệ giác viên mãn có thể thấy tất cả mọi thứ ngày và đêm không khác nhau. Thế nhất trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã lên án bất kỳ ai có những tuyên bố về năng lực nhất thiết trí của mình không giới hạn ngày và đêm. Đối với thiên nhãn thông đó, thì lúc nào cần sử dụng Đức Phật mới vận dụng nó để biết được nhân quả tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai. Và lúc nào không cần thiết đó, thì ngài tạm khóa tuệ nhãn đó. Và tương tự đối với túc mệnh minh, khi nào cần thiết sử dụng dữ liệu quá khứ như một kinh nghiệm của riêng bản thân Đức Phật nhằm giáo dục đạo đức cho con người đương đại, tức là bao gồm những người đang nghe Đức Phật giảng, Đức Phật mới mở cái cửa ngõ về tự giác quá khứ. Đó là sự làm chủ việc khóa và mở tuệ giác quá khứ của bản thân và tuệ giác tương lai của tha nhân. Nói một cách khác, đang lúc ngủ, Đức Phật cũng giống như bao nhiêu con người chúng ta là không thể nhìn thấy, không thể nghe, không thể ngửi, không thể nếm, không thể xúc chạm. Là nếu một trong các cái cơ quan cảm nhận đó xuất hiện đó, thì lúc đó đó là cái việc ngủ được xem là không có sâu hoặc có thể bị đánh thức. Cho nên là nhất thiết trí là tự giác để dẫn dắt con người về chánh đạo để đạt được con đường tỉnh thức thôi, chứ không phải là biết hết tất cả mọi thứ, biết cả ngày lẫn đêm, biết trong lúc đang ngủ. Nói cách khác là người đạt được tuệ giác viên mãn thấy được nguyên lý của vũ trụ, nguyên lý của mọi sự hiện tượng, không có nghĩa là biết những thứ mà ngài không hề học đến, không hề đạt được, bao gồm biết về khoa học hiện đại hay là kỹ thuật số. Đức Phật không học những thứ này thì ngài cũng không biết đến đó. B, hạnh đức tròn đầy. Luận khởi tính cho chúng ta một nhận thức rằng là bậc tuệ giác viên mãn nào cũng có được đức hạnh tròn đầy, tức là đời sống nhân cách và sự chuyển hóa các phiền não bao gồm tham ái, sân hận, si mê, chấp chủ đã đạt được ở mức độ cao nhất mà các vị Đại Bồ Tát hay là A-la-hán không thể nào sánh bằng được. Do đó bậc tuệ giác như Đức Phật đã mặc nhiên trở thành tấm gương soi sáng về sự hành trì. Và để thực hiện tấm gương soi sáng này đó, thì mỗi ngày đến thời khóa ngồi thiền, Đức Phật vẫn ngồi thiền như bao nhiêu đệ tử của ngài, các đệ tử xuất gia và tại gia ngồi thiền để chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Còn Đức Phật ngồi thiền là để làm gương, để soi sáng, để giúp cho người khác đó có được cơ hội bắt chước trong hành trì thôi, chứ phải ngài ngồi để tu và chuyển nghiệp như là những người phàm và kẻ tục khác. Nói khác là theo tác giả của Luận Thể Tính đó, thì sự trọn vẹn về đạo đức chính là yếu tố thứ hai không thể thiếu để hình thành ra một bậc giác ngộ như Phật. C. Sắc thân vô ngại. Luận này có khuynh hướng cho rằng là sự đến và đi của một bậc Như Lai trong cuộc đời không bị giới hạn bởi không gian vật chất và không lệ thuộc vào thời gian. Không lệ thuộc vào không gian có nghĩa là Đức Phật có thể sử dụng thần thông khinh thân để bay ở trên mặt nước, độn thổ ở dưới lòng đất, hay là ẩn mình ở dưới biển sâu, hoặc là có thể bay như là một chiếc phi cơ hay là những con chim trên bầu trời. Và không là được thời gian á, nghĩa là Đức Phật có thể kéo dài tuổi thọ của mình trên dương thế nhằm để phục vụ cho các mục đích Phật sự khác nhau. Và thân vô ngại của Đức Phật có thể giúp cho ngài có thành tựu được các giá trị cao quý vừa nêu. Và đây là phần tán dương nói về các giá trị mà một bậc giác ngộ trở thành chánh đẳng chánh giác đạt được ngay trong cái sống hiện tại này. Thử là một việc so sánh nhỏ về ba đức tính Phật trong Luận Thể Tính với 12 đức hiệu của Phật, thì chúng ta thấy là ít nhiều có sự tương đồng và dị biệt. Xin nhắc lại tại đây 12 đức hiệu của Đức Phật bao gồm: Phật tức bậc giác ngộ, Như Lai tức đến và đi như thế, thứ ba là bậc A-la-hán tức là đáng tôn kính do đã chuyển hóa được tham ái và khổ đau, thứ tư bậc đại giác ngộ vì sự giác ngộ của Phật đó không còn gì có thể cao hơn được nữa, thứ năm bậc tuệ đức đầy nghĩa là trí tuệ đạt đến đỉnh cao nhất mà một con người có thể đạt được, thứ sáu bậc khéo vượt qua tức là vượt qua được sanh tử, vượt qua nỗi khổ niềm đau, vượt qua được ba cõi, thứ bảy bậc hiểu biết thế giới tức là hiểu rõ về vũ trụ luận, thế giới quan, nhân sinh quan, các nguyên nhân hình thành, sự diễn biến tồn tại, sự kết thúc cũng như các ứng dụng của con người ở trên đời sống này, thứ tám bậc điều phục đề tức là điều phục được những người thuộc các trường phái triết học, tôn giáo, thậm chí là các chính trị gia hoặc là các thương gia, những người thành công nhất và có vị thế xã hội rất cao nhưng vẫn cảm thấy bị khuất phục trước tội giác và đạo đức đặc biệt của Đức Phật. Thứ chín bậc vĩ đại nhất tức là không ai có thể vượt trội hơn, cũng không ai có thể được xem là ngang bằng với Đức Phật. Và thứ mười là xứng đáng làm thầy của trời và người. Trời đây được hiểu là con người ngoài hành tinh, tức là trí tuệ của con người ngoài hành tinh cao hơn kiến thức của con người trên hành tinh chúng ta. Và ở đây Phật là bậc được đánh giá là siêu việt về trí tuệ hơn con người trên hành tinh và con người ở các hành tinh khác. Như vậy việc so sánh này sẽ giúp chúng ta thấy rất rõ hai đức tính của Phật trong luận hệ tính đó là trí tuệ và đạo đức tròn đầy. Và đức thứ ba là nói về tác dụng tích cực mà bất cứ người nào chứng đắc được Phật trí thì thân Phật đó có một cái tác dụng quá độ, vô ngại, tự tại, không giới hạn bởi không gian và thời gian. Đang khi 10 hiệu của Đức Phật trong kinh Tạng Pali đó nhằm nhấn mạnh đến những đức tính cao quý nhất mà theo đó đã làm cho Đức Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Và 10 đức tính này đó so sánh với 2 đức tính đầu thì chúng ta thấy là giống nhau. Còn 8 đức tính còn lại chủ yếu là nói về các cái ứng dụng và những giá trị phát sinh khi mà một bậc chánh đẳng giác có được tuệ giác toàn vẹn và có được trí tuệ, xin lỗi, có được đạo đức toàn vẹn. Số 2, quy ngưỡng chánh pháp. Trong luận hệ tính, chánh pháp được sử dụng để sánh ví như là đại dương, tức là biển bao la không có ngần mé, và độ sâu của nó rất là đáng nể. Dùng hình ảnh của biển bao la và sâu đặc biệt nói về chánh pháp được Đức Phật khám phá cho chúng ta một nhận thức rằng đây là cái công dụng trị liệu tất cả các nỗi khổ niềm đau mà bất kỳ ai có cơ hội nghe đọc ứng dụng trong đời sống thực tiễn của mình. Nghi thức tụng niệm của các nước theo Phật giáo Bắc truyền cũng sử dụng hình ảnh của biển lớn để nói về cái công năng của chánh pháp. Trí tuệ như hải là trí tuệ như biển lớn, nói về độ sâu và độ mênh mông. Mà những người tu học Phật đó cần phải cam kết và quyết tâm thâm nhập được kho tàng minh triết và đạo đức của Đức Phật dạy. Dhamma thường được hiểu là những lời kinh đó, thực tế trong buổi gia đình nên được dịch là chân lý. Chân lý của Đức Phật phổ quát nhất là 12 nhân duyên, mà ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó là nhân quả để phân tích khổ đau, từ đó hướng đến an vui hạnh phúc. Bất kỳ ai mà tu tập theo 12 nhân duyên để thấy rõ được sự sinh tử của con người và vạn loại trong 3 chiều thời gian, thì việc ứng dụng tứ diệu đế để phân tích chúng, nhờ đó hướng đến an vui hạnh phúc là điều mà tất cả chúng ta có thể đạt được. Do đó ẩn dụ về chánh pháp bao la là rất ấn tượng. Trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật cũng dùng hình ảnh của biển để nói về chánh pháp của Ngài. Đặc biệt là ở chương 8 pháp thì một trong 8 đặc điểm của biển sánh ví cho chánh pháp là không có độ sâu hình lình. Thì trong bản kinh này đó, Đức Phật sánh ví sông thì có độ sâu hình lình, còn biển thì không có độ sâu hình lình. Vì không có độ sâu hình lình, biển mới được gọi là biển. Và kết luận của Phật trong bài kinh này là không có đốn ngộ, sự giác ngộ đột xuất, sự đốn ngộ đột phá, sự đốn ngộ đột biến, chuyện đó là không có thật. Giác ngộ là kết quả của một tiến trình tu tập chuyển hóa thôi. Và qua cái trích dẫn vừa nêu, chúng ta thấy học thuyết đốn ngộ của Thiền Tông Trung Quốc là sáng kiến riêng của Phật giáo Trung Quốc, chứ không hề do Đức Phật chủ trương. Bởi vì theo Đức Phật đó, trải qua một tiến trình nhất định bằng phương pháp tu Tứ Diệu Đế, đặc biệt là Bát Chánh Đạo, đến một thời điểm nào đó, khi toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ được kết thúc, con người trở nên giác ngộ thôi. Trong bài kệ vừa nêu ở bên trên đó, thì mục đích tu tập chánh pháp theo Tổ Ba Minh là để giúp cho người tu học đó, trước nhất là nhận thức đúng về tiếng Sanskrit gọi là Dhammata. Pháp tính hiểu theo nghĩa nôm na là bản chất của mọi sự vật hiện tượng, chứ tính đây là bản chất. Và bản chất của mọi sự hiện tượng được luận hệ tính mô tả là chân như, Tathata. Hiểu nôm na đó là quy luật như thị, quy luật như thật, quy luật không thể khác hơn, quy luật trong chính nó, hay là quy luật trong chính sự vật. Nó như thế là như thế thôi. Thế tìm được một dãy đáp về cái tính quy luật của từng sự vật và mọi sự hiện tượng đó, mặc dù không phải là khó. Nhưng mà nếu chúng ta đặt một câu hỏi là tại sao nó là như thế mà không là như khác đó, thì câu trả lời đôi lúc đó không cần thiết, mà nó đòi hỏi chúng ta là phải cảm nhận nó, thực chứng nó, thì chúng ta thấy được cái tính quy luật đó diễn ra nó là như vậy. Chẳng hạn như chị đặt nước trên một cái nồi với một cái nhiệt độ nhất định, sau vài ba phút thì nước bốc hơi sạch trơn. Dừng ở phương diện hiện tượng á, thì chúng ta nói là nước bị mất đi hay là nước bị bốc hơi. Còn ở phương diện bản thể đó thì nước đang thay đổi hình dạng từ thể lỏng sang thể hơi, và thể hơi đó có thể tồn tại thành là hơi nước, hay là góp phần tạo thành mây, rồi mây á, dưới cái tác động của nhiệt á, trở thành là mưa, mưa thì ngấm xuống lòng đất rồi tạo ra sự bốc hơi. Cái quy trình đó là như vậy, tức là chân nhân của nước nó là thế thôi. Nói một cách khác là mục tiêu nghiên cứu và học tập luận khởi tính là để giúp cho chúng ta có được nhận thức về pháp tính vốn là chân như. Còn thấy bản chất của sự vật theo lăng kính chủ quan của chúng ta là một ngộ nhận về nhận thức luận. Ví dụ như văn học thường có thói quen nói cái sự kiện A, nhân vật B được mô tả trong một cái tác phẩm văn học là một xã hội thu nhỏ. Đó là đánh giá dưới góc độ lăng kính thành kiến. Một cá thể đó thì không thể đại diện cho một tổng thể xã hội. Hai cái này nó khác nhau về bản chất và về quy luật. Sự quơ đũa cả nắm ở trong văn học và cái tác động lây lan tâm lý đó, theo kiểu quơ đũa cả nắm đó, nó làm cho người ta dễ sinh ra các cái thành kiến, định kiến về một cái công nghiệp người, mà trên thực tế đó, một hai cá thể biệt nghiệp đó đã làm cho cái ngộ nhận này được diễn ra. Do đó lăng kính là phát tính dưới góc độ là chân như sẽ giúp cho chúng ta đánh giá một cách chuẩn xác, để từ đó chúng ta có được một nhận thức như thật về sự vật, hay gọi là nhận thức như về sự vật trong chính nó. Nó khác với cái lăng kính chủ quan, tức là nhận thức sự vật qua cái thành kiến của mình. Xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ trong bản đề đường đó, thì ngoài cái yếu tính chân như vốn là điều mà chúng ta cần phải đạt được từ pháp tính, thì khái niệm vô ngã cú nghĩa pháp đó, được đề cập đến, tức là pháp của Phật giải thích rõ về học thức vô ngã, hay nói cách khác là theo bản dịch Đại Đường thì cái cốt lõi của việc phân tích bản chất sự vật, ngoài việc đạt được pháp tính và chân như, chúng ta phải liễu thấu được vô ngã, tức là tính không thực thể trong sự vật và tính không quan trọng quá về mình về phương diện tâm lý học. Trong bản Đại Lương, ngữ nghĩa này hoàn toàn không có. Đó là một khác biệt lớn liên hệ đến pháp bảo ở trong Khệ Tín Luận giữa hai bản dịch. Cả hai bản Đề Lương và Đề Đường đều giống nhau ở chỗ C, cho rằng thực tập chánh pháp, tức tổng thể những lời dạy của Đức Phật trong suốt thời gian hoằng đạo của Ngài, có khả năng giúp cho con người đạt được vô lượng công đức. Và nếu so sánh đối chiếu với của nước Tịnh Độ Tông hiện nay đó, thì Đài Loan và Trung Quốc có khuynh hướng cho rằng đó, lại Phật một lại, tội diệt hà sa, niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng đó, được xem là không chuẩn về phương diện nhân quả và về phương diện Phật học nói chung. Thực tập hiểu đơn giản nhất là ứng dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Và người có thực tập đó, sẽ đạt được những cái phước quả về những gì mà người đó đang kỳ vọng và hướng đến. Còn đang ghi lời cầu nguyện, sự niệm Phật, trì chú, thực ra chỉ để cho tâm mình được tịnh chỉ, tức là dừng và lắng yên thôi, chứ bản thân của cái việc làm đó không thể tạo ra công đức. Còn muốn có phước báo gì, công đức nào, chúng ta phải tự gieo nhân tương thích và tìm kiếm các thuận duyên để cho chánh nhân đó sớm trổ thành các kết quả trong hiện thực. Về thực tập chánh pháp á, thì luận này đưa ra có bốn phương diện. Thứ nhất là giáo. Bản chất của lời dạy của Phật đó là đơn giản nhưng xúc tích. Ngôn ngữ được Đức Phật sử dụng trong thời đại của Ngài là mô tả. Sở dĩ như thế là vì lời minh triết của Ngài cần được quảng đại quần chúng tin, hiểu, ứng dụng và đạt được kết quả. Cho nên lời dạy nó rất là đơn giản, nhưng các giá trị lệ lạc đạt được từ việc ứng dụng nó là rất cao. Thứ hai, lý. Được hiểu nôm na đó là tính thâm sâu, có tác dụng lớn về phương diện nhận thức, đạo đức và góp phần là cải thiện đời sống cá nhân và xã hội nói chung. Thứ ba là hạnh, tức là phần thực tập và những lời dạy theo từng giai đoạn hành trì để có được các kết quả tương đương. Thứ tư là quả, tức là sự trọn vẹn đầy đủ khi mà chánh nhân trong tu tập đã được thực hiện, thuận duyên trong tu tập đã được phát huy, thì kết quả đạt được trong tu tập là một cái gì đó mang tính rất là tất yếu. Muốn khác hơn cũng không được, muốn chậm hơn cũng không được, muốn nhanh hơn cũng không xong. Kết quả diễn ra như vậy là như vậy thôi. Bây giờ ta thử ôn lại 6 đặc điểm của chánh pháp được Đức Phật đề cập đến trong kinh Tăng Chi và một số bài kinh thuộc kinh Tạng Pali. Và khi chúng ta so sánh 6 đặc điểm này đó, thì nên liên hệ đến các đặc điểm chánh pháp được nêu ra trong Luận Khế Tính để thấy những tương đồng về việc, trên cơ sở đó thấy rõ được cái đóng góp của Ngài Mã Minh về phương diện pháp bảo này. A. Khéo léo diễn bài Sakato Bhagava Dhammo. Ở đây tính khéo léo được hiểu là sự diễn đạt của Đức Phật về chánh pháp là rất tài tình, điêu luyện, thiện xảo, khó ai có thể hùng biện hơn, sâu sắc hơn. Ở trong Bali đó thì ý tưởng này đã thường được Đức Phật mô tả là gì? Toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn sau cùng. Tức là tính tài tình về diễn đạt và giá trị của nó trong việc khéo diễn đạt đó là rất cao. Chứ phải lúc đầu là nghe hấp dẫn, cái đến thì nghe hơi nhàm, cuối cùng người ta bỏ đi. Ở đây đó là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, việc diễn đạt Phật pháp là rất khéo léo, có tác dụng khích lệ, lên dây có tinh thần cho người nghe nỗ lực tu học và làm theo. B. Thiết thực hiện tại Sandhitiko nói về tính hiệu nghiệm nhanh chóng, hay nói cách khác là hạnh phúc hiện tiền đối với bất kỳ ai nỗ lực thực tập Phật pháp đúng cách. Tính hiệu nghiệm là thước đo của việc hành trì, cũng giống như điều trị bệnh tật trong giới y khoa. Trúng bệnh, việc uống thuốc là có kết quả liền. Không trúng bệnh thì uống thuốc á, càng làm cho bệnh nặng nề hơn. Áp dụng lời Phật đúng cách, người tu học có kết quả trong kiếp sống hiện tại này. Sáng thực tập là sáng có kết quả, chiều thực tập chiều có niềm vui, tháng sau hành trì tiếp tục tháng sau có được lợi ích. C. Siêu việt thời gian Akaliko, tức là không giới hạn bởi thời gian quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Chân lý khoa học là chân lý tương đối. Khi các dữ liệu khoa học mới được khám phá và phát minh thì những giả thuyết vốn được xem là quy luật trong khoa học đều bị điều chỉnh lại. Cho nên không có chân lý tuyệt đối trong nghiên cứu khoa học. Đó là lời Phật dạy được xem là không bị lạc hậu. Nó được đánh giá như là chân lý muôn đời. Khoa học càng phát triển, đời sống nhận thức con người càng cao, thì giá trị minh triết lời Phật dạy đó còn càng được chứng minh là sâu sắc và bất hủ. D. Đến để mà thấy Ehipasiko là một sự mời gọi người tu học đến với Đạo Phật với tư cách là một nhân chứng. Thấy trước tin sau. Và sự thấy đây được diễn ra bằng cách trước nhất là quan sát, sau đó là thực hiện, thực nghiệm, mà kết quả của đó là phát triển lý trí, đạo đức và nhiều giá trị an vui. Ở đây là đặc điểm giúp cho Đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo nhất thần và đa thần, vốn truyền dạy con người bằng niềm tin. E. Có khả năng hướng thượng Ebanya Diko, tức là người thực tập đó, luôn luôn có một sự chuyển hóa tích cực, làm cho mình trở nên hoàn thiện hơn, đạo đức hơn, an lạc hơn, phát triển bền vững hơn. Nếu về thực tập chánh pháp mà không dẫn đến cái khả năng hướng thượng ở người thực tập, thì ta có thể biết rõ rằng phương pháp thực tập đó là có vấn đề hoặc là chưa chuẩn, cần điều chỉnh để thích hợp. F. Được người trí hiểu và tin Bác Cha Tâm Veritabo Vinyuhi. Các tôn giáo khác đó thì thường phát triển tôn giáo mình đó, trên hai chữ D thôi, đó là dụ và dọa. Về phương diện dụ thì các tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng con người được sinh ra từ Thượng Đế, Thượng Đế mới là cha mẹ nguyên ủy của con người và vạn vật. Nói như thế để cho con người phải biết ơn Thượng Đế và nương tựa vào Thượng Đế thông qua hệ thống tín lý của một tôn giáo. Chữ dê thứ hai là dọa, vì cho rằng á, người nào không tin vào Thượng Đế thì chết bị đọa vào hỏa ngục kiếp kiếp. Lời đe dọa đó làm cho người ta sợ và buộc phải thề cai rủa độc về việc đi theo con đường tôn giáo này, về sau này mà từ bỏ có thể dẫn đến các cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nỗi sợ hãi đó như là một ám ảnh, như là một cái lực thúc đẩy làm cho con người bị chìm lúc lúng sâu hơn nữa trong vũng bùn của mê tín dị đoan. Đạo Phật ấy, được các bậc trí tin hiểu, chấp nhận và truyền bá. Thì đây là đặc điểm mà tăng ni trong lúc và hoàng pháp cần phải lưu tâm, để không hạ thấp đạo Phật từ một nền minh triết phù hợp với khoa học, xã hội và đạo đức, trở thành những cái hoạt động tín ngưỡng như các tôn giáo nhất thần và đa thần. Thì qua việc so sánh sơ bộ về 6 đặc điểm của chánh pháp với 3 đặc tính của pháp bảo, chúng ta thấy là đóng góp của ngài Mã Minh là nói về cái hoạt dụng của chánh pháp như là biển bao la không bờ bến, rồi chuyển hóa các nỗi khổ niềm đau đối với những ai thực tập theo, và kết quả trị liệu đó là thiết thực hiện tại này. Thì mặc dù ngôn ngữ có khác, chúng ta thấy là cái đặc điểm của chánh pháp được mô tả như thế rất là phù hợp với 6 đặc điểm chánh pháp ở trong kinh Tạng Pali do chính Đức Phật nói về những lời dạy của ngài. Số 3, quy ngưỡng tăng bảo. Luận Khệ Tính đề cập đến là các đặc điểm của tăng bảo như sau. A, tăng là đoàn thể tu đúng chánh pháp. Ở trong bài kệ nói rõ là tu đúng cách. Tu đúng cách được định nghĩa trong Trường Bộ Kinh và Trung Bộ Kinh là tu phù hợp với Tứ Thánh Đế. Gọn hơn là tu phù hợp với Bát Chánh Đạo, còn được gọi là con đường trung đạo. Đây là một định nghĩa mang tính truyền thống. Nói cách khác là giáo pháp nào mà không dựa vào Tứ Diệu Đế thì không phải là giáo pháp Phật. Lưu thiện đây chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ là khái niệm Tam Pháp Ấn. Trong tiếng Pali và Sanskrit là Dhamma Lakshana. Nếu dịch sát nghĩa đó là dấu ấn của thực tại hay là dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng vô thường, vô ngã và khổ, hoặc là vô thường, khổ và vô ngã. Và khổ đây được hiểu là tính không thỏa mãn về những gì mà chúng ta kỳ vọng. Thì thường được các nhà Phật học Trung Quốc lý giải rằng là bài kinh nào, đoạn kinh nào, câu kinh nào mà không chứa đựng ba pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã, được xem không phải là kinh Phật. Đó là một sự ngộ nhận đáng tiếc. Ngộ nhận đây liên hệ đến tính đa nghĩa của khái niệm pháp ở trong Dhamma Lakshana. Pháp ở đây nghĩa là sự vật hiện tượng chứ không phải là chánh pháp. Thế nên là ba pháp ấn nên được hiểu là ba dấu ấn của thực tại, chứ phải đó là ba cái thước đo để đánh giá chân lý Phật dạy trong các kinh. Còn chân lý Phật dạy được đánh giá không gì khác hơn là Tứ Thánh Đế. Rất tiếc là Phật giáo Đại Thừa theo phong cách của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam ở Triều Tiên đó, đã ít khi phân tích Tứ Diệu Đế, giảng dạy Tứ Diệu Đế, hướng dẫn Tứ Diệu Đế cho quần chúng Phật tử của mình. Vì phần lớn là nương vào các pháp môn, cụ thể là 10 loại ở Trung Quốc và 14 pháp môn ở Nhật Bản để hành trì thôi. Do đó cái cốt lõi đó, tăng đó, là đoàn thể, là thực tập đúng tứ thánh đế, chứ không phải là thực tập nhanh hay thực tập là muộn. Cái thời gian thực tập đó nó không quan trọng, mà quan trọng là thực tập đúng thì có kết quả, còn thực tập sai đó thì đi lòng vòng thôi, không có hiệu quả. B. Tăng bảo được luật hệ tính định nghĩa là một tập thể phụng sự con người, tức là độ đề bằng con đường nhập thế. Và bản luận cũng nêu ra rất là rõ, để nhập thế đó thì mỗi một vị tăng sĩ trước nhất cần phải nỗ lực dứt sự hoài nghi của quần chúng về nhân quả, về kiếp sau, về mê tín dị đoan, về sự ra đề hay là cái nguồn gốc của vũ trụ, hoàn toàn không lệ thuộc vào Thượng Đế, Thần Linh hay là Duy Vật, Duy Tâm. Tất cả các loại tà kiến được xem là dữ liệu nguy hại, tạo ra nỗi sợ hãi, nỗi khổ niềm đau ở con người. Và nhiệm vụ của các vị xuất gia chân chính là làm thế nào để giải quyết toàn bộ cái khối nghi đó. Người nào còn sống trong tà kiến, người đó còn hoài nghi. Ai sống trong hoài nghi thì tà kiến ngày càng được phát sinh. Tà kiến có rất nhiều loại. Đoạn kiến, tức là cho rằng đó, con người mới có mặt ở kiếp này và chết là hết. Thường kiến, cho rằng là con người chỉ có hai cảnh giới, tái sinh theo định mệnh thôi, hoặc là lên thiên đường hưởng nhan đến Chúa, hoặc xuống quả ngục bị trừng phạt đời đời. Chấp nhận số phận an bài, không có thể thay đổi được, vân vân, đều được liệt vào nhóm thường kiến luận. Giới cấm thủ là một loại tà kiến về phương pháp tâm linh. Ngộ nhận cho rằng là các phương pháp khổ hạnh ép sát được giới thiệu và thực tập trong Bà La Môn giáo là con đường dẫn đến sự giác ngộ, là một loại tà kiến. Chữ tà ở đây có nghĩa là sai, tức là không đúng phương pháp. Nhận thức gì không phù hợp với quy luật, không đúng với nhân quả, trái với phương pháp, thì dầu có được bơm phòng là giá trị cao quý, là đỉnh cao nhất của xóm tròn ốc đi nữa, về phương diện nhận thức cũng chỉ là nhận thức sai thôi. Thì tại phương diện này đó, chúng ta có thể nói theo Ngài Mã Minh đó, mỗi vị tăng sĩ phải là bác sĩ tâm linh, tức là giải quyết được cái bệnh nghi, bệnh chấp, bệnh tà của con người, nói chung là con người hữu duyên. Và để làm được việc đó đó, mỗi vị tăng sĩ nên viết sách được, dịch thuật được, diễn giảng được và tổ chức sự kiện được. Cái đó là một mẫu tu sĩ tiêu chuẩn, hội đủ cả bốn yếu tố. Ngày nay chúng ta rất là khó tìm ra các tu sĩ theo phong cách này. Người giỏi về dịch thì lại không giảng được, người giỏi về viết thì lại không có thời gian để dịch được, hoặc là không có đủ kiến thức ngoại ngữ, cổ ngữ để dịch được. Người giỏi về sự kiện thì lại không dịch được, không viết được, không nói được. Tức là đạt được phương diện này thì mắc ở phương diện khác. Nhưng ta phải nhớ cái cốt lõi của tu sĩ là gì? Phá lưới nghi rồi và tà kiến. Còn phá bằng cách nào đó, nó thuộc về cái kỹ năng, cái khéo léo, cái cách dùng phương pháp của từng người tu. Đừng nên bỏ qua yếu tố kỹ năng quan trọng này. Thứ hai là tinh đại thừa. Và gián tiếp hơn á, là tin các giáo nghĩa liên hệ đến Đại Thừa được trình bày trong luận hệ tính này. Tin về Phật Pháp thì các Phật tử sơ cơ mới vào đạo đều có thể tin được, nhưng tin các học thuyết mới của Đại Thừa gần như chỉ có nhiều nhất là 50% tăng sĩ và Phật tử trên toàn cầu làm được việc đó thôi. Ít nhất là 50% còn lại của thế giới Phật giáo Nam truyền không chấp nhận Đại Thừa và không tin các học thuyết mới của Đại Thừa. Và các vị tu sĩ theo Đại Thừa đó thì cần phải có cái niềm tin mãnh liệt vào Đại Thừa và truyền bá Đại Thừa một cách có hiệu quả. Và thứ ba đó là giúp cho người tu học có duyên với mình phát khởi được tâm giác ngộ. Đây là học thuyết được các nhà Đại Thừa phát triển mạnh về sau qua khái niệm phát bồ đề tâm, tức là hướng tâm về con đường giác ngộ, hồi hướng toàn bộ các công đức mình làm được về quả vị Phật, chứ không phải là quả vị phước báo ở cõi trời và cõi người. Gọn lại đó, về phương diện nhập thế và phụ sinh thì phát khởi bồ đề tâm được xem là cái điểm xuất phát. Tin các triết lý sâu xa trong kinh điển Đại Thừa đó là nền tảng để chúng ta thực tập và cứu độ con người, mà kết quả là giúp cho những người được mình hướng dẫn á dứt được lưới nghi, phá được tà kiến và các loại chấp trước. Như vậy là vai trò của một vị tu sĩ tâm linh là rất lớn. Ngày nay trên toàn cầu đó có thể nói là 70% khắp các quốc gia các tu sĩ của chúng ta là không đạt được các cái quy chuẩn mà người Phật tử kỳ vọng chúng ta như vừa được nêu. Gián tiếp qua luận khởi tính, nhiều nơi cứ đánh giá một cách nôm na làm tu sĩ chỉ cần thuộc vài ba bài kinh nghi thức cầu an cầu siêu là có thể đủ rồi, và nhất là vùng quê Nam Bộ còn thấp nữa, thuộc kinh Di Đà ăn tới già không hết. Tức là cái vai trò của tu sĩ chỉ để đi cúng đám ma thôi, lo cho người chết thôi. Lưu tiện đây chúng tôi xin mở thêm một dấu hoặc đơn. Quy trình đào tạo của các tu sĩ thuộc các nước Phật giáo đó, dù là ở nước nào đi nữa thì chúng ta thấy cũng rất là thấp, cái đầu vào của chúng ta không cao. Các nước Nam truyền như là Thái Lan, Miến Điện, Lào, Campuchia khích lệ truyền thống tu gieo duyên, mà sau này nó được hình thành theo cái hướng là tu báo hiếu hay là tu rèn đạo đức trước khi làm nghiệp ngoài đời. Và tu gieo duyên nó chỉ áp dụng cho những người nam thôi, còn người nữ thì không được cơ hội đồng đẳng đó. Do thế trong quá trình vài ngày, vài tuần, vài tháng hoặc là 2-3 năm tu gieo duyên, rất nhiều người vẫn còn chứa đầy các nghiệp phàm, thậm chí là nghiệp xấu khi còn là cư sĩ phàm vào trong chùa với hình thức là một vị tăng sĩ. Thái Lan hiện nay là nước đi đầu trong các nước Nam truyền bị tai tiếng về vụ này. Cái truyền thông của Thái Lan phê phán các hiện tượng mà những người tập sự tu gieo duyên đó đã làm mất đi cái uy đức và làm cho người ta không còn tôn kính cái hình ảnh tăng bảo như ngày xưa nữa. Cho nên một mặt á, phương pháp tu gieo duyên này đã giúp cho cái vành đai văn hóa của Phật giáo không bị mất đi, bởi vì những vị tu gieo duyên này sau này về làm chồng, làm cha, làm người nam ở trong gia đình và xã hội, họ giữ được vợ con người thân của họ với Phật giáo. Nhưng mặt khác đó, nếu mà cái quá trình đào luyện như như này không được tốt đó, thì hình ảnh tu sĩ mà họ đang mang chiếc y trên thân sẽ trở thành là một cái phản cảm đối với xã hội cộng đồng. Ý thức về việc đó, Giáo hội Vatican La Mã đã từ cộng đồng Vatican II từ năm 1963 là cho phép các vị linh mục khi tiếp xúc với xã hội không cần thiết phải mặc áo linh mục nữa, mặc một bộ đồ tây, chỉ có là một nơ nhỏ. Đối với áo trắng thì nó màu đen, đối với áo đen nó là màu trắng để nhận diện thôi, nó như là một cái nơ cổ. Và khi đi ra ngoài xã hội họ bỏ luôn cái đó, cho nên là những cái bể bạc hay là những gì mà họ không làm được theo quy định của Kinh Thánh và Tòa Thánh thì không bị ảnh hưởng tai tiếng đến hình ảnh của các vị linh mục nói chung. Còn chúng ta đi tới đâu cũng giữ hình thức là đầu tròn áo vuông, cho nên một cái trục trặc nhỏ, sự cố nhỏ cũng trở thành là một cái cớ về truyền thông để những người không thích đạo Phật có thể ám sát đạo Phật. Như chúng ta thấy năm 2004 này đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đang bị ám sát về phương diện truyền thông. Bây giờ chúng ta thử so sánh với tăng bảo được Đức Phật nêu ra trong cái Tăng Chi và nhiều kinh Pali khác như sau. Một nhỏ diệu hạnh Subhati Banyo, tức là tăng sĩ đó phải có đức hạnh trang nghiêm, một mặt làm tăng giá trị đời sống thanh bằng lạc đạo của người xuất gia, mặt khác đó nó trở thành là điểm tựa tâm linh của người tại gia hướng về. Đức hạnh này đó là yếu tố rất quan trọng, và nếu như không trải qua cái môi trường đào luyện bài bản thì kể từ khi tập sự xuất gia cho đến lúc mà làm tăng tỳ khưu, tăng tỳ khưu đi đó, nghiệp phàm chúng ta có thể vẫn còn y nguyên à. Để có được cái diệu hạnh đó thì nỗ lực tập sự, và nhất là thời gian mới xuất gia ta phải gột bỏ được nghiệp phàm. Nên quá trình này là quá trình tạm gọi là lên núi tu tập một cách rốt ráo đặc biệt thì mới có thể thành tựu được. Hai nhỏ trực hạnh Uchiba Tibanyo, tức là đức hạnh chân chất, chân thật, chính trực, thẳng thắn của người tu. Vì đây là một trong những nhân cách giúp cho chúng ta có được uy tín trong xã hội và cộng đồng. Hạnh chắc trực, hạnh chân chính, hạnh chân thật, hạnh ngay thẳng, để tránh những tình trạng quanh co tráo trở, đầu voi đuôi chuột trong tu học, trong làm Phật sự và trong tương tác với xã hội. Yếu tố này rất quan trọng. Một sơ suất nhỏ của người tu đó có thể làm cho xã hội lên án phê phán, nhất là ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Phật giáo phải đồng hành với Nho giáo và Lão giáo. Do vậy các tu sĩ Phật giáo trở thành là điểm hầm tâm bị tấn công bởi các nhà Nho bảo thủ thành kiến cực đoan. Một sơ suất nhỏ nào cũng có thể bị tấn công như thế. Ba nhỏ như lý hạnh nha nha ba ti ba nhu, tức là hành động và lời nói của vị xuất gia phải phù hợp với chân lý Phật dạy. Mà nội dung của đó là làm thế nào để có thể tự mình chuyển hóa được pháp nghiệp hướng đến trí tuệ. Như lý tức là phù hợp với chân lý. Những gì đó chúng ta nói được thì phải làm được trong đời sống thực tiễn. Những gì chúng ta thực hành có kết quả thì phải truyền đạt được một cách đúng cách, chứ không phải tu chỉ có đơn thuần là đạo đức không. Nhiều người cứ đánh giá nôm na tu sĩ miễn là giữ giới hành thanh cao là đã trọn kiếp tu, không, cái đó mới tu cho riêng mình thôi. Còn không có được yếu tố như lý, tức là truyền bá chánh pháp phù hợp với chân lý Phật dạy, thì đời sống tu của chúng ta không có lệ lạc nhiều trong quần chúng Phật tử. Và đây chính là cái tác dụng, cái giá trị cao quý mà một vị xuất gia có thể làm được, đang khi các vị cư sĩ do giới hạn về quá trình đào tạo Phật học, dù có muốn cũng khó lòng mà đạt được. Bốn nhỏ: chánh hạnh, sami, chibati, banyo. Hạnh này buộc các vị tăng sĩ phải sống với chánh nghĩa để giúp cho mình thành tựu được kết quả và góp phần cải thiện xã hội. Tức là đứng về cái đúng, đứng về cái lý tưởng cao quý, đứng về những giá trị tích cực, tức là lề lạc cho số đông. Phần lớn chúng ta dễ ứng xử và chạy theo cái khuynh hướng chân lý theo số đông. Nắng bề nào ngã theo bề đó, gió chiều nào chúng ta chạy theo chiều đó thôi. Chúng ta ít giữ vững được cái lập trường chân chính lắm. Thời cuộc thay đổi, biến cố chính trị thay đổi, làm cho giáo hội bị phân hóa. Và do vì sự phân hóa trong giáo hội đó, thầy trò đôi lúc không nhìn mặt nhau, huynh đệ đứng ở hai chuyến tiết khác nhau, và kết quả là phe ta đánh phe mình. Thay vì chúng ta đứng về cái phía Phật pháp, không quay lưng lại với chánh pháp, thì trong một biến cố nào đi nữa, ở trong một cái hoàn cảnh nào nữa, dưới một cái hình thức nào đi nữa, thì cái việc mà chúng ta với tư cách là tu sĩ phải làm, đó là truyền bá Phật pháp thôi, chứ không phải là truyền bá ý thức hệ chính trị. Mặc dù chúng ta không thể tách rời trong quá trình đồng hành sống chung với, nhưng hòa tan với các cái khuynh hướng chính trị trong các cái đoạn lịch sử đó là một sai lầm. Do đó phải giữ được cái chánh hạnh, đó là lý tưởng Phật pháp. Vấn đề 3: mục đích sáng tác luận. Sau khi phân tích khái quát về các đức tính của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, tác giả luận khởi tính có khuynh hướng giúp chúng ta nắm rõ được cái mục đích mà Ngài đã sáng tác ra luận phẩm này. Chắc chắn là không phải là để tôn vinh Ngài rồi. Cái mục đích đó bao gồm 4 phần như sau. Số 1: cắt đứt lưới nghi hoặc. Những lưới nghi hoặc đây được hiểu là cái sự hiểu biết không nên để tránh trốn, dẫn đến hoang mang, hoài nghi, chưa tin về Phật lịch sử là có thật hay không, chánh pháp của Đức Phật có do chính Đức Phật nói hay là những người đời sau nói, chánh pháp đó có giá trị chuyển hóa con người hay chỉ là một sự bơm phọc, và đâu là chánh pháp thật, Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo hay là các pháp môn của Phật giáo Trung Quốc, vân vân. Và đồng thời nhiều người bị hoài nghi về tăng đoàn, các vị tăng sĩ có thật sự là đầy đủ các đức hạnh cao quý như vừa phân tích hay không, hay là có người được phần này mất phần kia và ngược lại. Đồng thời là tu sĩ, chúng ta phải chặt đứt được các nghi hoặc về nhân quả, về kiếp sau, về sự chuyển nghiệp ở ngay trong kiếp sống hiện tại này. Và làm được việc đó đó thì cái hoạt dụng của Phật pháp mới thật sự được hiển lộ. B: hiển thị được chánh nghĩa. Thì thường nghi hoặc gồm có hai loại: nghi chánh pháp làm chướng ngại cho sự phát tâm, nghi pháp môn làm chướng ngại cho sự hành trì. Ở đây hành giả cần phải làm sao cho việc hiểu pháp môn và thực tập theo pháp môn đó là chuẩn xác, có bài bản, có trình tự, mang tính toàn diện và đạt được kết quả như ý ta. Nếu mà việc thực tập mà dẫn đến những cái mục đích như vậy thì chắc chắn là cái sự hoài nghi là không còn nữa. Số 2, phá trừ các kiến chấp sai lầm. Tà chấp được nêu ở trong luận hệ tính là rất là nhiều thứ. Xin nêu ra 3 nhóm căn bản sau đây. Nhóm 1, thần ý luận, tức là cho rằng đó, định mệnh, hạnh phúc và khổ đau, các bối cảnh sống trong xã hội mà con người đã gặp, đương gặp và sẽ gặp là do sự sắp xếp của Thượng Đế hoặc các thần linh hoặc cả hai. Thần ý luận nó còn cho rằng thế giới này có nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hoặc là các thần linh, đó là chủ nghĩa duy thần. Và chủ nghĩa duy thần này thế thì đối lập lại với chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Nếu duy vật cho rằng là nguồn gốc của con người là vật chất thì chủ nghĩa duy tâm cho rằng nguồn gốc con người là do tâm tạo ra. Qua học thuyết Dương Khởi, Đức Phật đã không chấp nhận và thậm chí còn bài bác chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. Mặc dù sau này đó, Yogacara, tức là Duy Thức Tông hay là Pháp Tướng Tông, mà phiên âm đó là Du Già Tông đó, có khuynh hướng duy tâm hóa lên Phật dạy. Hễ chấp nhận duyên khởi thì không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên. Do vậy sẽ là một sai lầm nếu ai đó cố tình liệt đạo Phật vào nhóm triết học duy tâm hay là tôn giáo duy tâm. Nếu tạm dùng chữ duy trong triết học hiện đại để mô tả về đạo Phật thì đạo Phật là duy duyên khởi, tức là chấp nhận tính tương tác, không có nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là định mệnh luận. Học thuyết này cho rằng đó, con người không thể thay đổi được hoàn cảnh và thân phận của chính mình. Thân phận đó là do Thượng Đế tạo ra. Mỗi khi gặp phải những khó khăn, trở ngại, tai ương, thử thách, những người theo tôn giáo nhất thần và đa thần á, thường an ủi rằng Chúa đang mang sự khó đến để thử lòng chúng ta. Chúa đang huấn luyện chúng ta trở thành một con người đặc biệt hơn. Chúa đang trừng phạt chúng ta về những lỗi lầm nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại, vân vân và vân vân. Đó là những lý giải có thể mang tính tích cực nhưng không phải là giải pháp. Vì Chúa chưa được có thật, chấp nhận một định mệnh an bài sẽ làm cho chúng ta dễ bỏ cuộc đối chừng. Và khi nghĩ rằng là mình không thể thay đổi được vận mệnh, do vận mệnh bởi sắp đặt của Thượng Đế, chúng ta sẽ rất khó có thể thành công trong các nỗ lực có phương pháp và chân chính. Thứ ba, ngẫu nhiên luận. Đây là trường phái triết học và tôn giáo đối lập với thần ý luận và định mệnh luận, nhưng lại cho rằng là mọi thứ trong cuộc đời này chẳng có nguyên nhân và duyên gì hết. Chúng được diễn ra theo một diễn trình rất ngẫu nhiên. Vì là ngẫu nhiên cho nên quá khứ là khác, hiện tại không đồng và tương lai đó là dị biệt. Mỗi tình huống là mỗi diễn trình khác nhau. Do vì nghĩ ngẫu nhiên cho nên người ta tin vào sự hên xui may rủi. Nó cũng là một cái hậu quả của tà kiến. Cho nên người dướng vào các kiến chấp này sẽ không thành tựu được các nỗ lực cao quý. Số 3, phát khởi niềm tin về Đại Thừa. Tin về Đại Thừa đó không phải là khó, nhưng cũng không phải là dễ. Không khó, vì đại thừa trong giai đoạn luận đại thừa hệ tính ra đời đó là đại thừa hoặc là Trung Quán luận, chứ là Trung Quán tông, hoặc là đại thừa của Du Già tông. Đại thừa Trung Quán tông có thể lấy trí tuệ Bát Nhã và triết học tánh không làm nền tảng. Các phá chấp qua Bát Bất Trung Đạo đó làm cái công cụ để giúp chúng ta đạt được tự giác. Còn đại thừa theo Du Già tông đó lấy tâm làm đối tượng để nghiên cứu, phân tích các cái phản ứng giác quan của tâm đối với thế giới trần cảnh, từ đó nỗ lực chuyển hóa tất cả các phiền não mà bắt đầu từ tha mái, sân hận, si mê, chấp thủ, để tịnh hóa thân và tâm, chuyển thức thành trí, và đỉnh cao nhất cũng là để đạt được trí tuệ. Cho nên đại thừa trong giai đoạn khởi tính luận này đó là đại thừa rất phù hợp với đạo Phật gốc, như là sử dụng phương pháp luận và các khái niệm triết học đương đại để diễn tả về đạo Phật. Thì đó là một đại thừa rất là năng động. Còn đại thừa theo kiểu Trung Quốc thì gồm có 10 tông, ít nhất là 2 tông trở nên phổ biến nhất là Tịnh Độ tông và Mật tông đó, lại đi ngược lại với khuynh hướng đại thừa phát triển về trí tuệ này. Còn các tông đại thừa cao cấp á, thì lại không có chỗ đứng và không được truyền thừa từ trước đến giờ, bao gồm Hoa Nghiêm tông, Niết Bàn tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông, Thành Thật tông, Lục tông và Thiền tông, vì nó quá cao, quá khó, quản lý quần chúng vối không tế, nhói cũng không lên được. Do đó trong quá trình là làm đạo trên nền tảng học và tu hệ tính luận, hành giả đại thừa phải nêu một cam kết làm thế nào để thực tập đại thừa, xiển dư đại thừa, thực chứng được đại thừa, nghĩa là thực chứng được trí tuệ, để nhập thế một cách năng động và có hiệu quả hơn. Số 4, làm cho giống Phật không bị kết thúc, tức là làm cho Phật giáo trở thành là Phật giáo nồi, Phật giáo truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nơi nào mà Phật giáo đã được gieo trồng rồi đó thì không mất đi. Hiện nay đó là chúng ta bị thất bại trong vấn đề này. Các nước đại thừa thì có giai đoạn đó trở thành là quốc giáo, nhưng mà khi bị thay thế bởi Nho giáo thì Phật giáo gần như là bị mất gốc. Lấy ba nước tiêu biểu của đại thừa, đó là Trung Quốc, Việt Nam và Bắc Triều Tiên, thì trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa chưa đầy 9 thập niên mà có đến vài thập niên là Phật giáo gần như là điêu đứng và mất hẳn ra khỏi những cái mảnh đất mà trước đây nó từng là cái cứ điểm rất quan trọng về tâm linh, về đạo đức, về trí tuệ, về học thuật và về nhiều phương diện khác đối với người dân. Chúng ta không hề tìm thấy những tệ hại tương tự diễn ra tại các nước theo Phật giáo Nam truyền. Giờ đó bằng cách này đó, chúng ta hãy tái đánh giá lại cung cách và phương pháp làm đạo của chúng ta. Chẳng hạn như Kashmir của Ấn Độ, Mizoram, Assam, Nagaland, Manipur, những nước dọc theo dãy Mã Lạc Sơn. Vào thời kỳ mà Phật giáo phát triển mạnh đó, thì nó là các trung tâm của Phật giáo đại thừa. Nay đó, Kashmir trở thành là trung tâm của Hồi giáo, các bang dọc theo dãy Mã Lạc Sơn là trung tâm của Tin Lành giáo ở Ấn Độ. Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Iran, Iraq ngày xưa là các nước theo đạo Phật đại thừa, nay là những quốc gia mà đại đa số quần chúng là theo Hồi giáo. Sự mất gốc đó là quá lớn đi. Tích Lan đang bị một vấn nạn. Những người theo Hồi giáo cực đoan đó, với biệt hiệu là Hổ Tam Viên, muốn phân chia đất nước và lập thành ra một cái nước độc lập ở trong một tiểu quốc hay là đảo quốc nhỏ nhoi này, nay đã yên sau gần 40 năm nội chiến. Thái Lan ở miền Nam bị cái vấn nạn của Hồi giáo tấn công, giết các nhà sư, các Phật tử gần như ăn cơm bữa. Ở một phần của Miến Điện ngày nay đó, thì cái mâu thuẫn sắc tộc giữa những người theo Hồi giáo và Phật giáo đã dấy lên cái quan ngại toàn cầu. Và chỗ nào đã có Hồi giáo, Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo bám rễ rồi đó là không mất đi. Chúng ta nên nhớ điều đó. Nhưng trong bối cảnh hiện nay đó, khoảng 3 thập niên trở lại đây, thì các nước theo Phật giáo Nam truyền ở tại Tích Lan chỉ còn lại khoảng 75% là Phật tử. Thái Lan trước đây là 99%, nay chỉ còn lại nhiều nhất là 95%. Lào, Campuchia thì chưa được 85% là Phật tử. Tức là cái dân số Phật giáo bị giảm dần, hạt giống Phật bị mất dần. Còn Việt Nam chúng ta chưa được 19% là Phật tử. Xin lỗi, chưa được 19 triệu người là Phật tử. Dân số chúng ta chỉ chiếm khoảng 30% là nhiều. Hàn Quốc bị mất rất là nhanh chóng, Nhật Bản bị mất rất là nhanh chóng. Trung Quốc thì khuynh hướng của nhà nước Trung Quốc Cộng sản hiện tại đó là thiên về Nho giáo. Hiện tại thì chính quyền Trung Quốc đã bằng con đường xây dựng các học viện Khổng Tử bằng cách dạy tiếng Trung Quốc cho học bổng để mở rộng cái ý thức hệ dân hóa của Trung Quốc ở hải ngoại. Hiện nay Trung Quốc là có khoảng 450 cái viện Khổng Tử được xây dựng trong vòng 5 năm qua trên 175 quốc gia. Đó là cái khuynh hướng thiên vị của nhà nước Trung Quốc đối với Nho giáo. Và bằng cái chủ trương này đó, thì cái sự phát triển Phật giáo mạnh như trong giai đoạn Phật giáo Đại Thừa đã từng có tại Trung Quốc là một vấn nạn rất khó khăn. Và theo dự đoán của chúng tôi, trong vòng 50 năm tới đó, số lượng Phật tử tại Việt Nam, tại Nam Bắc Triều Tiên, tại Trung Quốc và Nhật Bản á, sẽ càng bị giảm thiểu nhiều hơn nữa. Khi Vatican chuyển hướng đầu tư vào châu Á để có thêm các tín đồ mới cải đạo từ Phật giáo ngày càng đông, càng hiệu quả, thì ở phương Tây bao gồm châu Mỹ, châu Âu và châu Phi, những người bỏ đạo theo Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo mặc dù rất là nhiều, nhưng số lượng bỏ đạo đó đi theo đạo Phật là không đáng kể, chỉ chiếm khoảng là 0,0% ở các quốc gia đó thôi. Chỉ trong vòng 200 năm của chủ nghĩa xâm lược, Thiên Chúa giáo đã chiếm được gần 10% tại Việt Nam, 80-90% ở châu Phi, còn ở châu Á trung bình á, chung á, đó là 5%, chỉ trong vòng 200 năm thôi. Đang khi Phật giáo chúng ta có mặt ở châu Âu và ở Mỹ đó cũng khoảng chừng đó thời gian, nhưng chúng ta chỉ có 0,0% thôi, và hạt giống Phật bị mất dần. Theo thống kê chính thức đó, chúng ta chưa có 100 triệu người trên toàn cầu theo đạo Phật. Do đó mục đích sáng tác ra bộ luận này là theo ngài Mã Minh đó, làm thế nào để cho giống Phật đó không bị mất đi, và đó là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, và chúng ta cũng cần phải san sẻ nhiệm vụ này, trao các nhiệm vụ này, cùng làm các nhiệm vụ này với các Phật tử trí thức. Thì đó là một cái bài toán nan giải, nhưng nếu không chịu làm chúng ta vĩnh viễn sẽ không có giải pháp. Xin kết thúc tại đây.